âm, nhậm tánh hiệp đạo, tiêu giao tuyệt não, hệ niệm quay chơn, hôn trầm bất hảo. Dịch: nhậm tánh hiệp đạo, tiêu giao tuyệt não, buộc niệm trái chơn, hôn trầm chẳng tốt. Nhậm tánh hiệp đạo, tiêu giao tuyệt não, xứng với tánh thì hợp với đạo. Nếu sống với thể trùm khắp thì hợp với đạo. Khi hợp với đạo rồi thì rong chơi, thảnh thơi, không loạn động, buồn khổ. Hệ niệm quay chơn hôn trầm bất hảo. Buộc niệm là trái với thể chân thật, còn hôn trầm thì không tốt. Đó là hai bệnh của người tu thiền, hoặc hôn trầm hoặc buộc niệm. Khi ngồi thiền một lúc êm êm thì thấy mình đi chợ, thấy mình làm việc này việc kia, đó là hôn trầm. Nếu không như vậy thì chăm chăm kềm lại một chỗ, nhưng tâm thể chân thật không do kềm mà được. Tâm thể chân thật thênh thang trùm khắp, bây giờ kềm là kềm cái gì? Vậy mà người tu không biết, hoặc kềm hoặc buông. Kềm thì trái với chơn, buông thì theo ngũ dục. Chỗ này thật thiết yếu, chúng ta phải khéo, không kềm mà cũng không buông, nghĩa là niệm giấy lên thì thấy, thấy mà không theo, bởi không theo nên nó lặng, lặng một cách tự nhiên mà tỉnh sáng chứ không kềm. Có người ngồi chăm chăm nhíu chân mày, đó là kềm, là bệnh, còn buông thì mắt nhắm lại thiêu thiêu ngủ gục, ngồi cứ gục gặt hoài. Như vậy, buộc niệm đã không tốt mà hôn trầm cũng không được. Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói, tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Tỉnh tỉnh là không hôn trầm, còn lặng lặng thì không kềm. Không hôn trầm mờ mịt mà tự nhiên lặng sáng. Kềm quá thì đau đầu, không hợp với đạo. Còn buông thì hôn trầm mờ mịt, cũng không thấy đạo. Gọi là ngồi trong hang quỷ. Như vậy mới nghe qua, thấy tu như dễ lắm. Nhưng có tu rồi mới thấy khó. Không kềm mà cũng không buông, mới hợp với đạo. Cái khó của người tu là ở chỗ đó. Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân, dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Dịch: chẳng tốt nhọc thần, đâu cần sơ thân, muốn đến nhất thừa, chớ ghét sáu trần. Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Hôn trầm là không tốt, dần dần lao tổn tinh thần, đâu có dùng sơ hay thân. Không cần nghĩ, đây là hợp với đạo, kia là xa với đạo, còn sơ thân là còn hai bên. Dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Muốn tiến đến con đường nhất thừa chớ ghét sáu trần. Tại sao vậy? Bởi vì người tu có hai quan niệm. Một là thọ lạc, hai là yếm thế. Người quan niệm thọ lạc cho rằng tu nên thụ hưởng, sắm cho đủ nhu cầu, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, để được vui vẻ sung sướng. Còn người quan niệm yếm thế là chán ghét sáu trần, thấy sáu trần hại mình, làm chướng ngại đường tu cho nên ghét nó, thấy nó như kẻ thù vậy. Hai quan niệm thọ hưởng và chán ghét sáu trần đều là bệnh. Theo sáu trần là bệnh đành rồi, mà ghét sáu trần cũng là bệnh nữa. Người chạy theo danh lợi là bệnh đành rồi, còn người sợ danh lợi quyến rũ, cứ chửi bới danh lợi hoài cũng bệnh. Chửi bới danh lợi không phải là không ham, vì ham danh lợi mà không được nên chửi bới. Cả hai đều là hiện tượng của bệnh hoạn, không ham không chửi mới đúng. Vì vậy muốn tiến đến con đường nhất thừa thì chớ ghét sáu trần, vì sáu trần không có chướng. Tại tâm mình chạy theo cảnh nên sinh chướng. Lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. trí giả, vô vi, ngu nhân tự phược.
Dịch: sáu trần không ghét, hoàng đồng chánh giác, kẻ trí, vô vi, người ngu tự buộc.
Lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Sáu trần không ghét, xoay lại thì đồng với chánh giác. Niệm ưa ghét là động loạn, không hợp với đạo. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Người trí đối với sáu trần tâm thanh thản, không ưa, không ghét, nên gọi là vô vi. Người ngu đối với sáu trần thì dính mắc. Người trí thấy danh thấy lợi, coi như trò chơi, thản nhiên tự tại vô vi, đâu cho sáu trần là hại. Nếu thấy hại là tại mình ngu, chạy theo nó, thấy nó chướng ngại nên tự trói buộc. Như vậy sáu trần không có lỗi. Lỗi là tại tâm chúng ta mê. Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước, tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác.
Dịch: pháp không pháp khác, tự vọng ái trước, đem tâm dụng tâm, há chẳng lầm to.
Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Các pháp không có pháp nào khác hết, do chúng ta vọng niệm nên tự ái trước dính mắc. Ví dụ, Phật dạy tu tịnh độ và tu thiền, tuy niệm Phật khác với thiền, song chỗ cứu cánh không khác. Người niệm Phật niệm đến chỗ vô niệm, tất nhiên nhập được nhất tâm chân như, dùng một niệm để dẹp nhiều niệm. Nhiều niệm dứt rồi thì một niệm cũng buông luôn. Người tu thiền cũng vậy, hoặc dùng sổ tức để buông những tạp niệm khác, lần lần sổ tức cũng buông luôn, lặng lẽ thể nhập nhất tâm chân như. Như vậy tu thiền đừng chê tịnh độ, cũng như đừng theo tịnh độ mà chê thiền. Chỗ cứu cánh không khác, khác là do nơi phương tiện. Biết phương tiện là cái tạm thời, tạm thời thì chấp trước, yêu ghét làm gì. Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác. Đem tâm dụng tâm đâu chẳng phải là lầm lớn. Đem tâm dụng tâm là thế nào? Đem tâm này dẹp tâm kia, đem tâm kia dẹp tâm nọ, như vậy là lầm lớn. Ví dụ người có tâm thích danh, vào tu rồi khởi niệm ghét danh, nói danh là xấu, cứ chửi bới chê bai nó, vậy là dùng tâm này để bỏ tâm kia, đó là lầm lớn, là bệnh. Bởi vì nó không thật mà chửi bới nó, dẹp nó để làm gì? Biết nó không thật là đủ rồi. Mê sinh tịch loạn, ngộ vô hảo ố, nhất thiết nhị biên, vọng tự châm trước.
Dịch: mê sinh tịch loạn, ngộ không tốt xấu, tất cả hai bên do vọng châm trước.
Mê sinh tịch loạn, ngộ vô hảo ố, do mê sinh ra phân biệt chấp trước, cho đây là loạn, kia là tịnh. Người ngộ không thấy có tốt có xấu. Bởi chúng ta mê nên thấy hai bên, phân biệt chọn lựa, đây là động kia là tịnh, bỏ động ưa tịnh, tìm kiếm lăng xăng. Ngộ rồi thì không còn thấy tốt xấu hai bên nữa.
Nhất thiết nhị biên, vọng tự châm trước. Châm trước giống như giảng trạch ở trước, nghĩa là thêm bớt. Tất cả cái thấy hai bên đều do giảng trạch thêm bớt mà ra cả. Ví dụ, cho cái này là hay, cái kia là dở, cái này nói tốt, cái kia nói xấu, chính do phân biệt mà ra cả.
Mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc, đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước.
Dịch: mộng huyễn không hoa, đâu nhọc nắm bắt, được mất phải quấy,
một lúc buông bỏ.
Mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc. Tất cả pháp chẳng khác nào là hoa đốm giữa hư không, nhọc gì phải nắm bắt. Người trí đối với sáu trần không dính mắt là tại họ thấy nó như huyễn như hóa. Người mê thấy nó thật, bám chặt chấp giữ nên nhọc nhằn khổ đau. Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Được mất phải quấy, một lúc bỏ hết. Người nào đối với được mất phải quấy, một lúc ném hết, thì được an ổn. Sở dĩ chúng ta bất an là tại thấy được mất phải quấy. Ví dụ, quý vị đi chợ bị mất 100 đồng, tối ngồi thiền nghĩ không biết mình mất lúc nào, ở đâu, ngồi trên xe hay vào chợ, cứ nhớ hoài, đến hết giờ ngồi thiền cũng một chuyện mất tiền. Lại như làm việc gì lợi lộc đến ngoài sức mình cũng không yên, tìm lý do tại sao mình được nhiều như vậy, nhờ phước sẵn có hay do mình khéo tính toán. Mất cũng làm cho mình loạn tâm, mà được cũng làm cho mình loạn tâm. Phải quấy cũng vậy, nếu đối với người tự cho mình xử sự tốt, đối đãi tử tế, họ lại ăn ở tệ bạc với mình thì buồn trách. Khi nghĩ mình phải họ quấy, lúc đó đã bất an rồi. Vừa thấy phải quấy được mất, liền bất an. Bây giờ ném quách nó đi, thì tự an ổn. Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ. Tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như.
Dịch: mắt nếu chẳng ngủ, các mộng tự trừ, tâm nếu chẳng khát, muôn pháp nhất như.
Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ, tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Mắt nếu không ngủ thì các mộng tự dứt, tâm nếu chẳng khát thì muôn pháp nhất như. Thật rõ ràng, có ai mở mắt mà mộng không? Sở dĩ mộng là vì nhắm mắt ngủ nên nói có mộng. Khi thức dậy rồi thì mộng liền hết. Cũng vậy, tâm nếu không khởi niệm này niệm khác thì tất cả các pháp đều nhất như. Thấy cái gì ra cái nấy. Ví dụ thấy cái bình màu xanh đúng là bình màu xanh. Cái áo màu vàng đúng là áo màu vàng. Không thêm một niệm nào thì bình xanh đâu thành áo vàng. Áo vàng đâu thành bình xanh. Tuy nhiên tướng bình xanh áo vàng mình vẫn thấy nhưng không giấy niệm, nên nó cũng thành không. Thấy cái gì cũng nhất như hết. Nhất như là do tâm không giấy niệm. Không giấy niệm nên muôn pháp nhất như. Rõ ràng như vậy. Nhất như thể huyền, ngột nhĩ vong duyên, vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên.
Dịch: nhất như thể huyền, ngơ ngáo quên duyên, muôn pháp đồng quán, trở lại tự nhiên.
Nhất như thể huyền, ngột nhĩ vong duyên. Nếu tâm được nhất như thì thể chân thật nhiệm màu huyền diệu, bỗng quên hết các duyên. Vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Đồng quán muôn pháp để trở về tự nhiên. Thấy tất cả muôn pháp như nhiên, không có gì sai biệt. Vì tâm nhất như, nên muôn pháp cũng nhất như.
Dân kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ, chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Dịch: sạch lý do kia, không thể so sánh, dừng động không động, động dừng không dừng.
Dân kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ, sạch hết mọi lý do thì không thể so sánh. Thường thường đối với các pháp chúng ta khởi niệm phân biệt có lý do. Cái này tại sao nó đẹp, tại sao nó xấu? Luôn luôn cứ tìm lý do, hễ tìm lý do thì đưa tới chỗ so sánh hơn thua phải quấy xấu tốt. Nếu dứt được tâm niệm tìm lý do thì không còn cái gì có thể so sánh được nữa. Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Dừng động không động, cái động đã dừng thì không còn dừng nữa. Tại sao vậy? Tâm không giới niệm đối với các pháp tất nhiên dừng động. Động dừng rồi mà không có niệm dừng để kềm nó nữa mới thật là dừng. Người tu không biết rõ cứ đè vọng tưởng thì động lại càng động. Ở đây tu, tâm đối cảnh biết rõ mà không khởi niệm khác. Bởi không có niệm khác nên không động. Khi động dừng rồi, cũng không khởi niệm dừng để kềm. Đó mới là dừng chân thật. Lưỡng ký bất thành nhất hà hữu nhĩ, cứu cánh cùng cực, bất tồn quỷ tắc. Dịch: hai đã chẳng thành, một làm gì có, rốt ráo cùng cực, chẳng còn quy tắc. Lưỡng ký bất thành nhất hà hữu nhĩ. Cái hai đã không thành thì cái một nào có được. Cứu cánh cùng cực, bất tồn quỷ tắc, rốt ráo cùng tột, không còn có quy tắc khuôn phép. Khi tâm không giới niệm phân biệt theo cảnh thì cái hai đã không còn, cái một cũng mất luôn. Chỗ đó là cứu cánh cùng tột, tự tại bao dung, thênh thang không ngàn mé, không mẫu mực. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức, hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực. Dịch: hợp tâm bình đẳng, sở tác đều dứt, hết sạch hồ nghi, chánh tính điều trực. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức, khi đó mới khế hợp với tâm bình đẳng của chính mình, các việc làm đều dứt bạc. Hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực, mọi nghi ngờ đều sạch. Ấy mới là lòng tin chân chính ngay thẳng, không còn cong vậy điên cuồng. Tổ gọi là tính tâm. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Dịch: tất cả chẳng lưu, không nên ghi nhớ, rỗng rang tự chiếu, chẳng nhọc tâm lực. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, tất cả cảnh không quan tâm thì chẳng có gì để ghi nhớ, bởi vì đã sống được với thể nhất như rồi thì không còn chứa chấp, nên đối với tất cả cảnh không giữ lại cũng không ghi nhớ. Hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Tâm rỗng sáng tự chiếu, không nhọc sức dụng công. Chúng ta thường sống trái đạo mà không biết. Muốn sống hợp đạo thì phải buông tất cả để tâm rỗng rang sáng suốt. Vì càng không niệm, không ký ức thì càng thảnh thơi. Người thế gian đâu có chịu buông ký ức, cứ ghi, cứ nhớ. Cái gì cũng đồ cho đậm, nhớ cho sâu, thành ra rối loạn đau khổ. Nhớ nhiều là điên nhiều. Mỗi khi ngồi lại nhớ người này xử sự với mình tốt, người kia xử sự với mình xấu, như vậy mà loạn tưởng cả ngày, không bao giờ thảnh thơi. Ghi nhớ gốc từ mê lầm mà ra. Chúng ta hồi nhỏ có chuyện gì hay xảy ra thì lo ghi nhớ, làm được việc gì tốt cứ nhớ hoài. Đi du lịch thấy cảnh đẹp sợ quên, lo chụp hình chụp ảnh để lâu lâu dở ra xem. Chứa trong đầu chưa đủ, còn ghi lại để ở ngoài nữa. Như vậy cả cuộc đời ghi không biết bao nhiêu thứ chuyện, quá nhiều chuyện cho nên đầy nghẹt, do đó mà tâm không sáng. Bây giờ biết tu thì đừng có ghi, chuyện qua rồi thì thôi, ghi làm chi cho mệt. Nếu tâm không, tất cả thì nó rỗng rang tự chiếu tự soi, đâu có nhọc công nhọc sức gì. Âm, phi tư lượng xứ, thức tình nan trắc, chân như pháp giới, vô tham vô tự.
Dịch, chẳng phải chỗ suy, thức tình khôn dò, chân như pháp giới, vô tham vô tự.
Phi tư lượng xứ, thức tình nan trắc, không phải chỗ để suy nghĩ, thức tình cũng không thể lường tới được. Chỗ đó là chỗ nào? Là chỗ hư minh tự chiếu. Người nào nói, tôi dùng tâm suy nghĩ để tìm ra đạo lý, tìm ngàn đời cũng không được. Chỗ đó là chỗ rỗng rang tự chiếu, không phải do vọng lự mà tìm ra. Càng dùng tâm thức để phân biệt, tìm kiếm lại càng không thể tới được. Xả bỏ ý thức, thì tự nó hiện bày. Ngài Quy Sơn có một câu thoại đầu dạy đệ tử rằng, ông nên tư lương chỗ không thể tư lương. Ông nên suy nghĩ chỗ không thể suy nghĩ. Chỗ không suy nghĩ làm sao mà suy nghĩ? Ngài dạy đệ tử buông hết đi, thì tới chỗ hư minh tự chiếu. Chúng ta nghe vậy không biết, bóp đáng hỏi, làm sao suy nghĩ chỗ không suy nghĩ được? Đó là câu thoại đầu khéo. Chân như pháp giới, vô tha vô tự. Chỗ hư minh tự chiếu cũng gọi là chân như, cũng gọi là pháp giới, không còn thấy có mình có người. Quý vị có nhớ trong Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta bỏ bốn tướng, ngã nhân, chúng sinh, thọ giả không? Bốn tướng ấy nằm trong tha và tự ở đây. Buông được bốn tướng đó mới có thể nhập được chân như pháp giới, không ta không người. Âm, yếu cấp tương ưng, duyên ngôn bất nhị, bất nhị giai đồng, vô bất bao dung.
Dịch, cần gấp tương ưng, chỉ nói bất nhị đều đồng, không gì chẳng dung.
Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị, cấp thiết để tương ưng chỉ nói là bất nhị. Muốn mau khế hợp chân như pháp giới, thì phải sống với cái bất nhị. Sống không phân biệt hai bên đối đãi mới vào được chỗ đó. Còn có hai thì không bao giờ thể nhập nổi. Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Chỗ không hai đều là đồng, không có gì mà không trùm khắp. Âm, thập phương trí giả, giai nhập, thử tông, tông phi xúc duyên, nhất niệm vạn niên.
Dịch, kẻ trí mười phương đều vào tông này. Tông chẳng ngắn dài, một niệm muôn năm.
Thập phương trí giả, gia nhập thử tông, người trí mười phương đều vào tông này. Tông phi xúc duyên, nhất niệm vạn niên. Tông này không phải co rút lại, không phải kéo dài ra. Một niệm là muôn năm, muôn năm là một niệm. Ai biết một niệm là muôn năm? Thường thường trong đạo hay dùng chữ nhất niệm. Nhất niệm là một niệm. Một niệm là thời gian rất ngắn. Muôn năm là thời gian rất dài. Nhưng thời gian không thật, thì dài ngắn, làm gì có thật. Thấy rõ thời gian không thật thì một niệm đồng với muôn năm. Chỉ còn nhất niệm chân như, đã là chân như, thì ngàn đời cũng là chân như. Tâm này không ngắn cũng không dài. Ngắn dài là chỉ cho thời gian, bởi thời gian nên một niệm rất ngắn. Muôn năm rất dài, thể nhập được chân như, thì đâu có thời gian mà có dài ngắn. Âm, vô tại bất tại, thập phương mục tiền, cực tiểu, đồng đại, vong tuyệt cảnh giới.
Dịch, không còn chẳng còn, mười phương trước mắt, rất nhỏ đồng lớn, quên hẳn cảnh giới.
Vô tại bất tại, thập phương một tiền. Vô tại bất tại là không hiện hữu, mà chẳng phải hiện hữu. Vì chân như không thuộc về thời gian, đối với không gian nó không có tướng mạo nên nó không có cái hiện tại, mà chẳng phải chẳng hiện hữu. Tôi thường nói với quý vị, cái thấy của mình ở trước mắt. Nếu nó ở trước mắt là phải thấy, nhưng quý vị có thấy nó không? Không. Tại sao có thấy? Cái thấy dường như không phải hiện hữu, mà nó hiện hữu. Nếu buông tất cả thì nó sờ sờ trước mắt, chứ không phải không có. Tâm niệm lăng xăng lặng rồi, thì chân như không có giãn cách gần xa, cho nên nói rằng mười phương đều ở trước mắt. Cực tiểu đồng đại vong tuyệt cảnh giới. Cái rất nhỏ đồng với cái rất lớn và quên hết cảnh giới. Đây nói về không gian. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu: trên đầu mảy lông có thể hàm chứa cả mười phương thế giới. Trên đầu mảy lông rất nhỏ, làm sao trùm cả mười phương thế giới? Hay núi Tu Di làm sao nhét trong hạt cải? Bởi vì đầu mảy lông và mười phương thế giới, hay hạt cải và núi Tu Di là tánh không nên dung hợp lẫn nhau được. Tất cả hiện tượng lớn nhỏ trong không gian này, với mắt của kẻ mê thì thấy thật có sai khác, nhưng với mắt của người ngộ thì thấy tướng mạo lớn nhỏ đều là giả tướng duyên hợp, nên tự tánh nó là không. Tánh không ấy bình đẳng, không còn lớn nhỏ thì dung hợp dễ dàng. Âm, cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu, hữu tức thị vô, vô tức thị hữu. Dịch, rất lớn, đồng nhỏ, chẳng thấy biên giới. Có chính là không, không chính là có. Cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu, cái rất lớn đồng với cái rất nhỏ, nên không thấy bờ mé tiêu biểu của nó. Trong tánh không của các pháp, lớn và nhỏ không khác nhau, nên không có ranh giới lớn nhỏ. Hữu tức thị vô, vô tức thị hữu. Có tức là không, không tức là có. Tại sao? Theo tinh thần Bát Nhã, ngay nơi cái có, thể tánh nó là không, do duyên hợp giả có nên nói là không. Không và có không rời nhau. Ngay nơi cái không là có, ngay nơi cái có là không, đâu còn hai bên nữa. Chữ tức chỉ cho không còn kẹt ở hai bên, vừa lệch hai bên là đã sai rồi. Vì vậy chư tổ thấy đạo hay dùng chữ tức. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, để chúng ta không còn thấy hai bên là thật. Âm, nhược bất như thử, tất bất tu thủ, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Dịch, dí chẳng như thế, quyết không cần giữ, một tức tất cả tức một. Nhược bất như thử, tất bất tu thủ, nếu không như thế, ắt không nên giữ, nghĩa là ngay nơi có thấy là không, ngay nơi không thấy là có. Không nên chấp giữ điều đó vì còn thấy hai. Phải thấy tột các pháp là không hai. Chỗ không hai đó mới là chân thật. Nhất tức nhất thiết tức nhất. Một tức là tất cả tức là một. Điều này làm sao chúng ta biết? Mỗi người chúng ta đều có cái thân hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nam hoặc nữ khác nhau. Bởi khác nhau nên thành nhiều người. Nhiều người đó là tất cả, Nhưng tất cả người đó đứng về thân mà nói là do tứ đại hợp thành. Thân người này do tứ đại hợp thành thì thân người khác cũng do tứ đại hợp thành. Vậy một và tất cả đâu có khác. Như vậy trong cái một, nó đã hàm chứa tất cả. Đó là nói về hình thức vật chất. Nói về tâm cũng vậy. Trên vọng tưởng của chúng ta mỗi người có muôn ngàn thứ vọng tưởng sai biệt. Nhưng mà trên tâm thể lặng lẽ thì nó không khác. Vì vậy nên trên tâm thể đồng là một. Tùy duyên thì nó hiện ra tất cả. Đứng về thể thì nó là một. Đứng về dụng thì nó là tất cả. Thể và dụng không rời nhau. Một tức tất cả là từ thể mà nói ra dụng. Tất cả là một, là dụng quy về thể, không khác nhau. Âm, đản năng như thị, hà lự bất tất, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Dịch, chỉ được như thế, lo gì chẳng xong, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Đản năng như thị, hà lự bất tất, chỉ được như thế, nào lo chẳng xong. Được như thế là thấy tất cả tướng dụng có sai biệt, nhưng thể thì không khác. Tướng dụng không rời thể, thể không rời tướng dụng, tức là có chẳng rời không, không chẳng rời có. Chúng ta thấy tất cả pháp là không hai, lo gì mà chẳng xong, nhất định là sẽ viên mãn bồ đề. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Tin tâm mình là chỗ không hai, tin được chỗ không hai là tin tâm mình. Tổ Tăng Sáng và Tổ Huệ Năng dạy không khác. Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ nói với Ngài Đạo Minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục là tâm vậy. Muốn nhận ra bản lai diện mục thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Nghĩ thiện, nghĩ ác là hai. Nếu thấy hai thì không nhận ra bản lai diện mục. Tin được tâm mình là không mắc kẹt ở hai. Không mắc kẹt ở hai, tức là tin được tâm mình. Người suy nghĩ phân biệt hai là mất tâm rồi. Buông được cái chấp hai đó là tin tâm. Quý vị có tin tâm mình chưa? Có tâm mà không chịu tin vì bận sống với hai. Nói thì không hai, mà suy nghĩ thì hai, cho nên mất tâm mà chẳng hay. Bây giờ muốn tin tâm mình thì phải buông cái hai mới gọi là tin tâm. Âm, ngôn ngữ đạo đoạn, phi cổ lai kim. Dịch, đường ngôn ngữ bạc chẳng phải xưa nay. Ngôn ngữ đạo đoạn phi cổ lai kim. Con đường ngôn ngữ bạc dứt không phải xưa nay. Tới chỗ chí đạo, không còn nói xưa, không còn nói nay nữa. Bao nhiêu ngôn ngữ đều không thể bàn luận tới được. Vừa bàn luận tới là đã rơi vào hai rồi. Bạc ngôn ngữ, dứt được cái không hai, mới là tin tâm mình. Tất cả chúng ta đang tu hành, ai cũng đều nghĩ tu là tu tâm. Vậy quý vị tu tâm nào, tâm thiện hay tâm ác? Vừa nghĩ thiện nó mất tiêu, vừa nghĩ ác nó cũng mất tiêu. Vậy mà có lắm người nói, thôi tôi không đi chùa, ở nhà tu tâm được rồi. Tâm là cái gì để mà tu chứ? Nếu nói nghĩ lành, nghĩ dữ là tâm mình, thử tìm lại xem coi nó ra sao. Vừa nhìn lại thì nó mất hình, mất dạng. Nó không thật. Cái giả dối làm sao mà tu? Ở đây nói tu tâm là buông hết những niệm thiện, ác. Chỉ còn một tâm thể nhất như đó mới thật là tâm mình. Biết được như vậy, thấy được như vậy mới gọi là tin tâm mình. Người tu mà không tin tâm thì thất tính thì tu không được. Tu là trở về cái chân thật muôn đời. Còn cái nghĩ tưởng lăng xăng, tự nó cuồng loạn là giả rồi mà tu cái gì? Cho nên ở đây, Tổ nhắc chúng ta tin chắc nơi mình, có cái tâm chân thật là phải buông chấp hai.
Ba La Mã kết thúc.
Bài này, bốn câu đầu, Ngài dạy buông, yêu ghét là hai bên. Rồi toàn bộ cả bài Minh đều bảo phải bỏ chấp hai mới là tinh tâm. Chạy theo cái thấy hai thì không tinh tâm. Tóm lại, loài người cho đến loài vật, từ những việc đối đãi trong thế gian đều nằm ở hai bên. Vì vậy cho nên bao nhiêu việc điên đảo nổi lên. Thấy nam thì nhớ tới nữ, thấy tốt thì nhớ tới xấu, thấy phải thì nhớ tới quấy. Như vậy mà điên đảo cuồng loạn hoài là tại thấy hai đó. Dừng thấy hai thì tâm vọng lặng, thể nhất như rỗng rang hiện tiền. Đó là cội nguồn của sự tu hành. Tính tâm không phải là tin tâm thiện của mình. Tính tâm là tin được cái tâm chân thật không hai. Phải nhớ rõ như vậy.